quý thính giả, việc nhà chức trách Việt Nam bắt giữ luật sư nhân quyền Lê Công Định hồi trung tuần tháng này đã làm bùng ra những vụ xích mích ngoại giao giữa Hà Nội với Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu, là những đối tác quan trọng của Việt Nam trong nỗ lực hiện đại hóa và hội nhập với thế giới. Hôm 23 tháng 6 vừa qua, phát ngôn viên Lê Dũng của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng đả kích Liên hiệp Âu Châu về điều mà ông gọi là can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Một ngày sau khi những người đứng đầu các phái bộ của các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu tại Hà Nội yêu cầu Việt Nam nhanh chóng trả tự do cho ông Lê Công Định và tất cả những người đấu tranh bất bạo động đang bị giam cầm. Vài ngày trước đó, đại diện của Tổng cục An ninh thuộc Bộ Công an Việt Nam cũng đã gặp gỡ đại diện của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội để chính thức yêu cầu Mỹ không can thiệp vào nội bộ Việt Nam, sau khi Bộ Ngoại giao ở Washington đưa ra một thông cáo vào ngày 15 tháng 6 để chỉ trích việc bắt giữ luật sư Định và yêu cầu trả tự do cho ông. Hôm thứ Năm vừa qua, ông Lê Dũng cũng đã chính thức tố cáo rằng thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, một nhân vật tranh đấu cho dân chủ kỳ cựu của Việt Nam, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu. Từ Chợ Lớn, nơi ông đang bị giam lỏng, bác sĩ Quế đã phát biểu như sau.
Sự lên tiếng của Hoa Kỳ cũng như là của Liên hiệp Âu Châu là rất chính đáng và chúng tôi ủng hộ, hoàn toàn ủng hộ những lời lên tiếng đòi hỏi phải thả ngay và vô điều kiện luật sư Lê Công Định. Theo tôi thì nhân quyền đó là quyền của một con người nhưng không có biên giới. Hà Nội đó hình sự hóa những cái quyền nhân quyền, thí dụ như quyền phát biểu, thí dụ như quyền nhận thông tin, thì từ đó mà họ mới nói là theo cái luật Việt Nam là vi phạm luật Việt Nam. Thế nhưng mà họ phải nhớ rằng cái luật Việt Nam á, nó lại ngược lại với bản hiến pháp của Việt Nam, và rõ ràng nó còn ngược lại cả với những luật lệ quốc tế hay là những cái công ước mà Việt Nam đã ký. Vì vậy đó, chúng ta thấy rõ rằng bất cứ một cá nhân nào ở bất cứ ở nơi nào được quyền phát biểu, được quyền ủng hộ, những cá nhân đã can đảm đứng lên đòi hỏi những nhân quyền cho dân tộc mình.
Về vấn đề liên quan tới Điều 88 Bộ Luật Hình sự mà Giới Hữu Trách Việt Nam đã dùng để bắt giữ và truy tố luật sư Lê Công Định, vị bác sĩ từng bị giam cầm trong nhiều năm vì đã sướng xuất phong trào dân chủ có tên là cao trào nhân bản, đã cho biết ý kiến như sau.
Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam là một cái công cụ cực kỳ lợi hại mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng để bảo vệ độc tài. Và như thế đó, đồng thời, cái Điều 88 này cũng là một trong những trở ngại hàng đầu ngăn cản người dân Việt Nam đòi hỏi nhân quyền và dân chủ cho dân tộc mình. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đó thông qua Quốc hội mà gồm toàn cái đảng viên của mình ấy, đã hình sự hóa cái quyền tự do phát biểu. Và trên thực tế đó, thì cái Điều 88 nó cố tình không nói rõ đâu là giới hạn giữa cái ý kiến xây dựng với cái mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cho là chống lại họ. Cái điều để xác quyết là giới hạn đó, chống hay là không, có chống hay là không có chống nhà cầm quyền. Đấy, thì nhà cầm quyền ấy dùng cái tiểu xảo lắt léo xin giám định bằng cách hỏi ý kiến của Sở Thông tin Văn hóa. Mà Sở Thông tin Văn hóa lại là cái cơ quan cấp dưới của chính phủ. Nghĩa là chính phủ Việt Nam đã dùng giấy nọ làm chứng cho giấy kia để lừa bịp dư luận quần chúng và lừa bịp dư luận thế giới.
Một trong những nạn nhân của Điều 88 là một sư thân Văn Trường ở Bình Dương, là người đã bị bắt năm 2003 sau khi vận động cho tự do tôn giáo và gửi kinh thánh biếu cho các ông Nông Đức Mạnh và Lê Khả Phiêu. Một sư Trường tán đồng đòi hỏi là phải thay đổi Điều 88, một điều khoản mà nhiều người vẫn gọi là cái còng số 8, mà nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng để hạn chế các quyền tự do cơ bản của người dân.
Tôi hết sức tán thành với cái điều đó, tức là cái điều luật, cái điều 88 phải được thay đổi. Và trong tương lai thì tôi nghĩ rằng thì là khi nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam không còn độc quyền cai trị như hiện nay đó, thì tôi nghĩ là cái điều luật 88 nó mới được thay đổi. Bởi vì nó từ cái điều 4 của Hiến pháp và nó trong cái hệ thống Hiến pháp của Việt Nam ấy, là căn cứ trên xã hội chủ nghĩa, là một cái điều mà cần phải thay đổi. Cái điều 4 hiến pháp phải thay đổi và nó mới có thể thay đổi được cái điều 88 về Bộ Luật Hình sự. Cho nên là tôi hy vọng rằng thì là trong tương lai đó Việt Nam cái quyền mà độc đảng cai trị như đảng cộng sản cai trị độc quyền như hiện nay đó phải được thay đổi thì mới có thể tiến triển, mới có thể thay đổi được cái điều 88 của luật hình sự. Cho nên là trong cái bài viết mà về luật sư Định thì tôi cũng có nói đấy, thật sự là những cái người tiến hành tố tụng ở Việt Nam đó, họ không thể nhận biết được cái điều là họ bắt những cái người vào cái điều luật đó là sai trái, bởi vì họ bị chi phối bởi cái học thuyết Mác Lênin là một cái học thuyết dối trá, một cái học thuyết mà người ta lấy cái lý tưởng, mới chỉ là lý tưởng thôi nhưng mà người ta cho là thực tế và trên cái cơ sở đó thì không thể nào mà có thể cải thiện được cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt là một nhân vật tranh đấu cho dân chủ đang sống lưu vong ở Mỹ và được Giới hữu trách Hà Nội gọi là đối tượng phản động ở nước ngoài. Tuy tán đồng đòi hỏi sửa đổi hiến pháp, nhưng giáo sư Đoàn Viết Hoạt cho rằng việc tu chỉnh các luật lệ hiện nay cũng là một điều rất quan trọng.
Thực sự ra trên căn bản một cái hiến pháp như hiện nay đó, thì tất cả những cái sửa đổi về luật đó, nó vẫn nằm trong cái khuôn khổ của một cái chế độ chính trị mà trên thực chất của nó là một chế độ độc tài, đảng trị. Trong khi chúng ta muốn thay đổi để nó trở thành một chế độ dân chủ pháp trị. Do đó thì tất nhiên là cái căn bản là cái bản hiến pháp nó phải được sửa đổi hoặc là được hủy bỏ để có một bản hiến pháp mới. Tuy nhiên đó, cái tiến trình đi tới cái chế độ đó nó trải qua rất nhiều giai đoạn. Trong đó cái giai đoạn hiện nay là có lẽ là giai đoạn sửa đổi về luật pháp. Tu chỉnh về luật pháp là một cái điều rất là quan trọng trong cái tình hình Việt Nam hội nhập với thế giới. Thì trong cái tiến trình đi tới một cái nền dân chủ pháp trị thật sự đó, thì thay đổi luật pháp hiện nay nó đòi hỏi những thay đổi rất là căn bản. Ngoài cái việc hiến pháp hay là trước khi có cái bản hiến pháp mới, thì ít nhất những cái đạo luật này nó cũng không thể nào mà đi ngược lại với cái tập tục cũng như là công pháp của quốc tế, nhất là những cái điều mà Việt Nam đã cam kết thực hiện, tức là tôn trọng nhân quyền. Ví dụ như cái quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu ý kiến.
Giáo sư Đoàn Viết Hoạt cũng cho rằng chính quyền Việt Nam chẳng những cần phải hủy bỏ điều 88, mà cả chương 11 của Bộ Luật Hình sự liên quan tới vấn đề an ninh quốc gia cũng cần phải được sửa đổi, bởi vì nhiều điều trong chương này khép tội những hoạt động chính trị, chứ không phải những tội phạm hình sự thông thường. Trong khi đó, tiến sĩ Vũ Tường, một chuyên gia chính trị Á Châu của Đại học Oregon cho biết, ông không đặt nhiều kỳ vọng vào đòi hỏi thay đổi hiến pháp.
Những cái thay đổi về hiến pháp thì tôi nghĩ là nó cũng có cái tác động hạn chế thôi. Tại vì là hiến pháp là một chuyện, nhưng mà còn họ có những cái luật ở bên dưới hiến pháp để mà hạn chế cái quyền, mặc dù trên hiến pháp là quy định rõ ràng. Thành ra là tôi cũng không trông mong nhiều vào những cái đề nghị thay đổi hiến pháp. Vấn đề là thay đổi cái cơ bản, cái quan hệ giữa nhà nước và nhân dân, chứ không phải vấn đề thay đổi hiến pháp. Thay đổi pháp chỉ là một cái vấn đề trong những cái thể chế mà cần phải thay đổi. Vâng, để có một cái chế độ dân chủ.
Giáo sư Vũ Tường cho biết rằng Singapore và Malaysia tuy không có những quy định như điều 4 của hiến pháp hay điều 88 của Bộ luật hình sự ở Việt Nam, nhưng hai liên bang của Việt Nam này vẫn có thể trấn áp những người bất đồng chính kiến thông qua những vụ kiện dân sự hoặc áp dụng luật nội an, là một luật lệ có từ thời thực dân Anh và cho phép nhà cầm quyền bắt người mà không cần đưa ra xét xử hoặc giam cầm vô thời hạn những người bị xem là đe dọa tới an ninh quốc gia. Thưa quý thính giả, tiếp mục nhìn về Á Châu kỳ này đến đây là hết. Duy Ái xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiếp mục tuần sau cũng vào ngày giờ này như thường lệ.